Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 431. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Cúc Hiên. Biên tập: Minh Trí. Thời gian: ngày 9 tháng 7 năm 2001. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Mời xem Thập Pháp. Trong đoạn Trường Hàng về Chủ Không Thần, trong phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm, phục thứ Tịnh Quang Phổ Chiếu Chủ Không Thần, đắc phổ tri chư thú, nhất thiết chúng sanh tâm giải thoát môn. Đây là câu thứ nhất. Đoạn này gồm 10 câu, lần lượt nêu lên 10 biểu pháp. Ở trước chúng ta từng đọc thấy trong kinh Phật nói với chúng ta rằng lại có vô lượng chủ không thần, vậy nên gọi là Tịnh Quang Phổ Chiếu Chủ Không Thần. Thì chúng ta nên hiểu số lượng của mỗi một loại đều là vô lượng, vô biên, không thể nghĩ bàn. Chủ không nếu giải thích theo xã hội hiện đại ngày nay thì có thể nói là làm việc trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật vũ trụ đều thuộc loại này. Trong Phật Pháp, Ngài đại biểu cho tánh không, pháp tánh không. Nhà Phật chúng ta thường nói vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Ý nghĩa này chúng ta cần phải lý giải cho thực rõ ràng. Chẳng hạn như thực vật, chúng ta lấy đào làm ví dụ. Chủng tử của đào là nhân, là hạt đào. Hạt đào trồng xuống đất, nảy lên thành cây non, trở thành rễ của cây đào này. Hạt đào không còn nữa, vậy thì nhân thành không rồi. Nhưng quả của nó thì phát triển thành cây đào. Tương lai cây đào lại kết quả, đơm ra trái đào. Trong trái đào lại có hạt đào. Bởi vậy nhân sẽ lại biến thành quả. Nhân không rồi, quả lại biến thành nhân, quả cũng không nốt. Nhân quả cũng là không. muôn pháp đều là không, nhân quả không ngoài lẽ đó. Nhưng tại sao nói nhân quả chẳng không? Bởi nhân quả có ba thứ chẳng không. Thứ nhất là sự chuyển biến, vừa nói xong, nhân biến thành quả, quả biến thành nhân. Chuyển biến bất không. Thứ hai là hiện tượng tuần hoàn bất không. Thứ ba là hiện tượng tương tục bất không. Vì nhân quả có ba hiện tượng này, nên chúng ta nhất định phải hiểu, khi nói nhân quả chẳng không là nói sự tồn tại ba hiện tượng này của nó: chuyển biến, tuần hoàn, tiếp nối. Chủ không thần biểu thị tánh không của chư pháp. Tức thầy các pháp thế xuất thế gian, thể tánh của chúng là không tịch. Cái không này không phải là vô. Nếu mọi người lấy không giải thích là vô là hoàn toàn sai vậy. Cái không này là có. Có thì tại sao nói nó là không? Bởi vì lục căn của ta đều không nhận thấy được. Mắt không nhìn thấy, tai cũng không nghe thấy, mũi lưỡi thân đều không tiếp xúc đến, ý cũng không tiếp xúc đến. Ý là gì? Là bạn suy nghĩ. Bạn có suy nghĩ cũng chẳng suy nghĩ được. Bởi vậy chỉ có thể dùng không để biểu thị. Bát Nhã Tâm Kinh nói: sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Nói rõ về mối quan hệ tánh và tướng. Có tất thể các tướng hiển hiện là do tánh không biến hiện ra. Thể là tánh không. Thể đã là tánh không thì tướng đương nhiên là không có thực. Nếu bạn cho rằng các tướng hiện hữu là có thực thì bạn sai rồi. Bởi vậy Kinh Kim Cang dạy chúng ta rằng: phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Tại sao? Thể là không tịch. Tướng dẫu có nhưng không thể nhận được. Như vậy trí tuệ bạn khai mở rồi. Còn nếu bạn cho là tướng có, tướng có thể nhận được, vậy thì bạn đã hoàn toàn mê lầm tự tánh. Tướng có nhưng tại sao không nhận được? Vì có nhưng ảo huyễn. Vì thế trong kinh Phật thường dùng mây để ví dụ. Mây chúng ta nhìn thấy nó có. Hiện tại rất rõ ràng, chúng ta ngồi máy bay lên trên tầng mây. Bảo không có sao được. Bởi vậy Phật dạy chúng ta, đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh phải hiểu rõ ràng. Những tướng hiển hiện này có thể hưởng thụ, giống như án mây có thể nhìn ngắm, nhưng không thể có được. Nếu chúng ta có cái tâm đắc thất thì cái tâm đắc thất ấy là mê hoặc. Hưởng thức thì có thể. Điều này rất tự tại. Do đó chúng ta biết tất thảy các tướng hiển hiện trong vũ trụ có thể thọ dụng nhưng không thể chiếm hữu. Nếu có ý niệm chiếm hữu này, có ý niệm khống chế này, thì bạn đã phạm phải sai lầm lớn. Không thể khống chế, không thể chiếm hữu được. Vậy phải dùng cái tâm gì để đối đại với muôn sự muôn pháp? Phải dùng cái tâm tánh không vậy. Nhà Phật nói chân tâm tức một niệm không sanh. Chân tâm là vốn không có một vật. Thanh tịnh bình đẳng giác trên nhan đề của Vô Lượng Thọ Kinh chính là chân tâm, chính là tự tánh. Chúng ta dùng cách nói dễ hiểu của hiện đại là lìa bỏ tất thảy ý niệm khống chế, lìa bỏ tất thảy ý niệm chiếm hữu, thì bạn mới thấy được vạn pháp đều như nhau, vạn pháp đều là không. Người có thứ học vấn này, có thứ kiến giải này, đều gọi là chủ không thần. Thần có nghĩa là thông đạt rõ ràng. Đây là nói chung, còn nói riêng thì nhiều lắm, nhiều lắm. Trong nói riêng cũng có một nguyên tắc bất biến, đó là xa lìa tất thảy sự tập nhiễm chấp trước, cũng là chu biến pháp giới. Mười vị chủ không thần dưới đây, đức hiệu của họ hiển thị sự chu biến xuất ly tập nhiễm. Tên gọi đều là biểu pháp. Chúng ta hãy xem trong kinh văn. Vị thứ nhất, phổ tri chư thú nhất thiết chúng sanh tâm. Phổ là phổ biến, không có sai biệt. Tri là biết. Chư thú chính là thập pháp giới. Tất thảy chúng sanh trong thập pháp giới khởi tâm động niệm, chủ không thần không gì không biết. Tại sao? Bởi chủ không thần chứng được thân pháp tánh. Như lời Thiền Tông nói là minh tâm kiến tánh. Ngài dùng chân tánh, dùng chân tâm, không giống người trên thế gian dùng vọng tâm. Người dùng chân tâm thì trí tuệ, đức năng, tướng hảo của tự tánh thảy đều hiện tiền. Pháp thân Bồ Tát. Trong Hoa Nghiêm Kinh nói thập nhãn viên minh. Kim Cang Bát Nhã Kinh nói ngũ nhãn viên minh. Vô Lượng Thọ Kinh nói người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc có thiên nhãn đổng thị, thiên nhĩ triệt thính. Do đó có thể biết người được giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc đều chứng được thân phận của chủ không thần. Vì thế không thể nói hôm nay chúng ta giấy vọng tưởng mà không có người biết, thế là sai rồi. hay cho là ngày hôm nay chúng ta làm một việc không tốt thì có thể che giấu người khác, thế là bạn sai rồi. Những người không che giấu được thì tận hư không biến pháp giới đều nằm trong trí tuệ của họ. Vì thế họ có thể biết được tâm tưởng của tất thảy chúng sanh, họ từ đây mà chứng được giải thoát môn. Vị thứ hai, phổ du thâm quảng chủ không thần, đắc phổ nhập pháp giới giải thoát môn. Phổ du thâm quảng, chúng ta xem đó là danh xưng của Ngài. Vị thứ nhất là phổ tri chư thú, đây là biết. Còn du thâm quảng đối với pháp giới mà nói thì nhất chân pháp giới sâu, còn thập pháp giới nông. Thập pháp giới với nhất chân pháp giới đều không có giới hạn. Đây là nói về rộng. Từ danh xưng này và từ sự đắc pháp của Ngài, chúng ta có thể suy nghĩ mà biết được cái mà Ngài chứng được là thần túc thông viên mãn. Thân của Ngài, trí tuệ của Ngài nhập vào khắp pháp giới. Giống như Hoa Nghiêm Kinh nói về Tỳ Lô Giá Na Như Lai, Pháp thân Phật không có hình tướng. Tỳ Lô Giá Na là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là biến nhất thiết xứ, chính là phổ du thâm quảng. Ở đây nói phổ có nghĩa là khắp, là phổ biến. Các bạn thử nghĩ xem, phổ du thâm quảng có phải là biến nhất thiết xứ không? Không lúc nào không ở, không chỗ nào không ở. Cách nói này người bây giờ rất khó hiểu. Ta hãy dùng lời của nhà khoa học ngày nay để nói. Đó là thế nào? Là tự tánh. Nhà khoa học nói năng lượng đầy khắp hư không pháp giới. Không lúc nào không tồn tại, không chỗ nào không tồn tại. Trong Phật Pháp nói, đó chính là tự tánh. Nó có thể biến chuyển. Nó có thể biến đổi. Muôn sự muôn vật thế xuất thế gian do nó biến đổi. Trong Kinh nói, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Chân tâm này có thể hiển hiện, có tất thảy các tướng hiển hiện đều do nơi tâm này hiển hiện. Vì thế tất thảy các pháp thế xuất thế gian là cùng một nguồn gốc. Bạn nói xem mối quan hệ này mật thiết bao nhiêu. Mục tiêu cuối cùng của người học Phật chúng ta là nhập vào pháp giới. Những phẩm cuối cùng của Hoa Nghiêm Kinh là phẩm nhập pháp giới. Phẩm thứ 40 là phẩm có nhan đề hơi dài một chút, nói rõ hơn một chút. Đó là phẩm nhập bất tư nghì giải thoát cảnh giới phổ hiền hạnh nguyện. Nhập là thông suốt, năng nhập, sở nhập. Bất tư nghì giải thoát cảnh giới là sở nhập, phổ hiền hạnh nguyện là năng nhập. Bạn làm thế nào mới có thể nhập vào pháp giới? Tu hạnh nguyện phổ hiền thì nhập được vào pháp giới. Người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc thầy cùng tu theo đức của Phổ Hiền Đại Sĩ, vì thế họ người người nhập được vào pháp giới. Người người chứng được Phổ Du Thâm Quảng Chủ Không Thần. Chúng ta không thể không biết điều đó. Tinh thần trong đức của Bồ Tát Phổ Hiền mấu chốt rốt cục ở đâu? Thực tế chính là điều chúng ta thường nói trên giảng đường, diễn diễn xa lìa tất thảy vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây là chỗ tồn tại của tinh thần trong đức của Phổ Hiền. Lìa bỏ tất thảy vọng tưởng phân biệt chấp trước, pháp pháp như nhau, pháp pháp bình đẳng. Như các nhà khoa học ngày nay nói là đột phá toàn bộ không gian của vô lượng vô biên thế giới khác nhau, vậy mới có thể nhập được vào pháp giới. Vị thứ ba, sanh các tường phong chủ không thần, đắc liễu đạt vô biên cảnh giới thân tướng giải thoát môn. Phong là biểu pháp của nhà Phật. Nó đại biểu cái gì? Đại biểu cái động. Gió là động, không phải tĩnh. Mà cái động này là cát tường. Từ đó có thể biết cái động này sanh ra từ trong sự thuần tịnh, thuần thiện. Bởi vậy nói động tác kim thiện thiên hạ, tịnh tác độc thiện kỳ thân. Động thì gồm tốt cho thiên hạ. Pháp Ngài chứng được là hiểu rõ thông đạt vô lượng vô biên cảnh giới thân tướng. Như chúng ta thường nói vô lượng vô biên, chúng sanh trong lục đạo thập pháp giới. Thanh Lương Đại Sư chú giải chỗ này rằng Phật thân như không thì vô biên cảnh, vô sanh vô nhiễm di các tường phong. Thanh Lương Đại Sư nói rất đúng. Tức thị chúng sanh nói một cách thực tế, một cách chân xác, là bình đẳng với Phật. Thân Phật như không, thân của chúng ta cũng là không tịch. Chúng ta không biết đó thôi. Làm sao để bản thân có thể thể hội được thân này của mình là không tịch? Thường đọc một bài kệ ở cuối Kinh Kim Cang rằng: nhất thiết hữu di pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Bạn quán xong điều này thì bạn liền biết thân mình, thân Phật và thân chúng sanh. Cả ba đều không có sai biệt. Tự tánh, Phật tánh, chúng sanh tánh, cả ba đều không có sai biệt. Như thế bạn có thể nhập vào cảnh giới vô cùng. Trong sự sanh diệt đồng thời của thân phận tất thảy chúng sanh, như sương cũng như chớp, sanh diệt đồng thời. Sanh diệt đồng thời chính là không sanh không diệt. Có hay không có nhiễm ô? Không có nhiễm ô. Trung Quán Luận nói rất hay: bất sanh bất diệt, bất cầu bất tịnh. Cái bẩn đó là sự nhiễm ô. Bất lai bất khứ, bất nhất bất dị. Đây là gió cát tường. Chính ở bản thân chúng ta, chính trong cuộc sống chúng ta, chúng ta thực không có một giây một phút nào lìa bỏ nó. Phật cùng Pháp Thân Đại Sĩ đối với chân tướng sự thật này rất rõ ràng, minh bạch. Chúng ta đã mê lầm chân tướng sự thật này. Bởi vậy, chẳng nhiễm mà tựa nhiễm, chẳng diệt mà tựa diệt, chẳng thường mà tựa thường. Dường như có điều này, kỳ thực thấy đều là sai rồi. Thế nên mới chìm đắm trong dòng luân hồi sanh tử, trải qua cuộc sống khổ cực thế này. Phật với Pháp Thân Bồ Tát đã giác ngộ, cuộc sống của các ngài tự tại, được đại tự tại. Các ngài cùng đối xử với tất thảy chúng sanh hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Thuận cảnh thiện duyên tùy hỷ, nghịch cảnh ác duyên cũng tùy hỷ. Công đức không gì không thành tựu và không thể nghĩ bàn. Bạn muốn hỏi tại sao các ngài có thể như vậy? Bởi vì các ngài xa lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước, nên các ngài có thể, chúng ta tại sao không thể? Bởi chúng ta chìm đắm trong vọng tưởng phân biệt chấp trước, đó gọi là phàm phu, mê mất tự tánh. Vị thứ tư, ly chướng an trụ chủ không thận, đắc năng trừ nhất thiết chúng sanh nghiệp hoặc chướng giải thoát môn. Danh hiệu của Bồ Tát là ly chướng an trụ. Trụ xứ của chúng ta ngày nay đều bất an, thân tâm bất an. Bởi nguyên nhân gì? Do chúng ta chưa lìa bỏ chướng ngại. Chướng trong kinh Phật thường nói có tam chướng, nhị chướng. Nhị chướng gồm phiền não chướng, sở tri chướng. Trong phiền não chướng có kiến tư, trần sa, vô minh. Sở tri chướng chính là cái thành kiến như chúng ta thường nói, tự cho mình là đúng mà không biết đó là chướng ngại. Thấy cho cách mình nghĩ, cách mình thấy, cách mình làm là đúng, là chính xác. Nên đã làm chướng ngại tự tánh, làm chướng ngại trí tuệ bát nhã, làm chướng ngại vô lượng vô biên đức năng tướng hảo của bản thân. Bồ Tát có thể lìa bỏ chướng ngại, buông bỏ tất thảy chướng ngại. Nhị chướng tam chướng đều buông bỏ, vì thế thân tâm an ổn. Không chỉ tâm, cùng với hư không pháp giới dung thành một thể, mà nói cho các bạn thân cũng như thế. Thân và tâm giao dung cùng với hư không pháp giới, như thế làm sao các ngài không tự tại? Pháp môn ngài chứng được cũng chính là pháp môn bản thân ngài tu học. Năng trừ nhất thiết chúng sanh nghiệp hoặc, có thể trừ bỏ thế nào? Thanh Lương đại sư nói đúng: quảng thuyết thánh đạo, tác ly tam chướng, an trụ nhị không. Pháp Tướng Tông nói: ngũ pháp tam tự tánh, bát thức nhị vô ngã. Hai câu này đã nói lên hết toàn bộ sự tu học của Pháp Tướng Tông, là cương lĩnh chung của Pháp Tướng Tông. Trong bài kệ tụng ở sau sẽ lại nói đến. Bởi vậy muốn giúp đỡ tất thảy chúng sanh thì hiện tại nói thật là phải giúp đỡ chính mình trước đã. Sau đó chúng ta mới có thể giúp đỡ người khác. quảng thuyết thánh đạo. Thánh đạo chính là nói Phật pháp. Hoằng pháp lợi sanh, dùng lòng từ bi để khuyến khích, dẫn dắt tất thảy đại chúng trong xã hội. Ở đây quan trọng nhất là khuyến khích bản thân. Là thành tựu bản thân. Bởi vậy tôi thường nói với các bạn rằng chúng ta phát tâm giảng kinh thuyết pháp cho tất thảy đại chúng. Người được lợi ích lớn nhất là ai? Là bản thân ta vậy. Tại sao? Nói cho người khác nghe chính là nói cho ta nghe. Trong suốt một đời của ta thực không thiếu khuyết một bài giảng nào. Đại chúng nghe kinh thì thời gian thiếu khuyết bài giảng rất nhiều, rất nhiều. Bản thân giảng, bản thân nghe, bản thân khuyên bản thân, đồng thời phụ trợ khuyến khích đại chúng, vậy chúng ta mới có được thành tựu. Chúng ta mới có thể khế nhập vào cảnh giới của Phật Bồ Tát. Nếu bản thân chúng ta không chịu làm thực thì chúng ta không nhập vào cảnh giới đó được, không thể lìa bỏ chướng nạn được. Thế thì thân tâm của bạn có thể an ổn sao được? Vì thế muốn có sự an ổn của thân tâm, nhất định phải diễn ly chướng nạn, phải an trụ ở nhị không. Nhị không là nhân ngã không, pháp ngã không. Nói cách khác, ngã pháp đều không. Đây là điều tôi thường nói. Đối với ngã với pháp, đối với bản thân với muôn pháp, tuyệt đối không có một chút ý niệm chiếm hữu nào. Vậy thì bạn không rồi, ngã pháp đều không rồi. Nhất định không có một chút ý niệm khống chế nào. Thì trí tuệ bát nhã trong tự tánh của chúng ta liền hiển tiền. Bởi vậy phải buông bỏ tất thảy các pháp. Phải hạ công phu từ đó. Có thể buông bỏ thân tướng, thân của bạn liền khỏe mạnh. Tại sao? Thân không rồi. Không là sự khỏe mạnh nhất. Không thì làm sao sanh bệnh được? Có thì sẽ sanh bệnh ngay. Chấp trước vào thân tướng này, chấp trước thân này là ta. Như Kim Kim Cang nói, ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Bạn không lìa bỏ bốn tướng này thì thân này sẽ có tám cái khổ, sẽ có ba cái khổ. Nếu bạn lìa bỏ được bốn tướng, bốn tướng không rồi, thì nói với các bạn, tám khổ không còn nữa, ba khổ cũng không còn nữa. Trong tám khổ có sanh lão bệnh tử, có ái biệt ly, có oán tán hội, có cầu bất đắc, có ngủ ấm xí thạnh. Tại sao chư Phật Bồ Tát không có những cái đó? Bởi các ngài dũng không có bốn tướng, thân tâm thị giới thấy đều buông bỏ. Đạo lý này chúng ta phải giác ngộ, chúng ta phải làm thực. Làm thực thì có thể buông bỏ thực. Buông bỏ thì khế nhập vào Phật Pháp giới. Lục đạo nhân Pháp giới cũng là Phật Pháp giới. Ngạ quỷ súc sanh địa ngục cũng là Phật Pháp giới. Chấp trước là chúng sanh giới. Buông bỏ là Phật Pháp giới. Giác ngộ chính là Phật Pháp giới, còn mê hoặc là chúng sanh Pháp giới. Người giác ngộ không gì không buông bỏ. Nếu anh ta vẫn không buông bỏ thì anh ta không giác ngộ, anh ta vẫn mê hoặc điên đảo. Đâu có người giác ngộ không buông bỏ, đâu có lẽ ấy. Lại xem vị thứ năm, Quảng Bộ Diệu Kỳ Chủ Không Thần, đắc Phổ Quán Sát Tư Duy Quảng Đại Hạnh Hải Giải Thoát Môn. Thanh Lương Đại Sư chú giải cho chúng ta rằng, thượng cầu hạ quá, danh Quảng Đại Hạnh, dị an chúng sanh như diệu ký yên. Ngài nói rất hay. Đây là điều chúng ta nên học tập. Trong cuộc đời chúng ta, chúng ta đến thế gian này để làm gì? Hôm qua cư sĩ Lâm có tổ chức đại hội Lâm Hữu. Đây là lần thứ 36 họ tổ chức buổi lễ ra mắt ban giám đốc mới. Họ mời tôi tham gia. Lâm trưởng là cư sĩ Lý Mộc Nguyên, muốn tôi nói mấy câu với mọi người. Tôi cũng rất vinh dự được họ mời đến dự lễ. Hôm qua các lâm hữu tham dự không ít. Tôi thấy trong đại điện của họ mọi người đã ngồi kín, lại có nhiều người còn đứng ở bên ngoài vì không có chỗ ngồi. Tôi thấy đây là một cơ duyên rất tốt, bèn nói với mọi người ba việc. Mục đích chúng ta đến thế gian này là gì? Ý nghĩa ở đâu? Giá trị ở đâu? Tôi nói về ba việc này rằng, nếu có một người trong suốt cuộc đời anh ta không có ý thức về những điều này, thì đó chính như người xưa nói là túy sanh mộng tử. Hồ đà hồ đồ đến thế gian, rồi hồ đà hồ đồ chết. Như thế thật đáng tiếc. Trong kinh Phật thường nói nhân thân nan đắc. Tại sao có được thân người mà lại hồ đồ mất cả một đời như thế? Thân người thật khó có được lắm. Phật pháp nan văn. Chúng ta có được thân người, được nghe Phật pháp, may mắn này lấy gì sánh được? Người đời không hiểu Phật pháp, họ coi mục đích của nhân sanh là gì? Đó là tam bất hủ. Xưa kia nho gia của Trung Hoa thường nói lập công, lập đức, lập ngôn, lưu danh sử sanh. Họ biết thân này không thể lưu lại được, nên muốn mang sự dễ dàng của họ cho sử sách lưu lại. Chúng ta nghe xong cũng rất tán thán, khó lắm. Cuộc đời của họ có những mục tiêu thuần chính. Như Phạm Trọng Im đời Tống: tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc. Lão Ngô lão dĩ cập nhân chi lão, ấu Ngô ấu dĩ cập nhân chi ấu. Đây là mục đích của cuộc đời ông ta, và ông ta đã làm được. Lập công, lập đức, lập ngôn, ông ta đã làm được. Cuộc đời như vậy là có ý nghĩa, có giá trị. Sau khi chúng ta học Phật mới biết mục tiêu, ý nghĩa, giá trị đó không phải là chân thực. Mục tiêu chân chính của nhân sanh là gì? Là cầu giác ngộ. Học Phật, Phật có nghĩa là gì? Phải hiểu rõ. Danh từ này của Phật Đà được phiên dịch từ kinh điển Phạn Văn, đó là dịch âm. Còn ý nghĩa của nó là giác ngộ. Học Phật chính là học giác ngộ. Chỉ có sự giác ngộ mới có thể nâng cao cảnh giới của bản thân. Đây mới là mục tiêu chân chính của nhân sanh. Đời này chúng ta được thân người, làm sao để có thể nâng nhân đạo của chúng ta lên tới thiên đạo, rồi từ thiên đạo nâng lên thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật đạo? Mục đích này là chân xác, là thuần chánh. Vậy thì chúng ta không đến cuộc đời uổng phí rồi. Đồng tu của Tịnh Độ Tông đặc biệt hiếm. Đặt mục tiêu ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, bạn có thể thật sự giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc không? Giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc là đã nâng sự giác ngộ này của chúng ta lên đến sự viên mãn chân chánh. Nâng lên tới đỉnh điểm. Dù bạn thật sự muốn giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, nhưng những đạo lý, phương pháp, giáo hội nói trong Vô Lượng Thọ Kinh mà bạn không thể làm được một cách đầy đủ trong cuộc sống của mình, bạn sẽ không nắm được cơ hội giảng sanh đâu. Đến khi ấy, nguyện và tâm của bạn trái ngược nhau. Rất đáng tiếc. Sự giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc quan trọng nhất là ở phương pháp tu hành. Trong kinh nói, phát Bồ Đề tâm nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Câu này nói không sai, nhưng bạn chưa hiểu rõ. Nếu chỉ chuyên niệm A-di-đà Phật thì bạn nhầm rồi. Bạn chỉ biết niệm một câu Nam-mô-a-di-đà Phật, Nam-mô-a-di-đà Phật, niệm câu danh hiệu này như người xưa nói. Một ngày niệm đến 10 vạn tiếng danh hiệu Phật, có gào rách cổ, rã họng cũng uổng phí mà thôi. Vậy rốt cuộc phải niệm ra sao? Niệm một câu danh hiệu Phật thì không sai, nhưng phải suy tưởng đến sự giáo hối của Đức Phật A-di-đà. Đoạn mở đầu Vô Lượng Thọ Kinh nói, hàm cộng tuân tu Phổ Hiền Đại Sĩ chi đức. Sự khai thị của câu này chúng ta có nghĩ đến không? Niệm A-di-đà Phật thì nhất định phải nghĩ đến Phật A-di-đà. Vậy chúng ta tu theo đức của Phổ Hiền Đại Sĩ, đó chính là thập đại nguyện dương. Phải làm được đầy đủ, phải thực hiện lời nguyện. Trong kinh Phật lại dạy chúng ta, thiện hộ tam nghiệp. Thiện hộ khẩu nghiệp, bất cư tha quá. Hàng ngày chúng ta tiếp xúc với mọi người, thường nói họ trương mạnh, họ lý yếu. Như thế đã làm trái với giáo hối của Phật Đà rồi. Thiện hộ thân nghiệp, bất thất luật nghi. Thân này dẫn sát đạo dâm là thế nào? Thiện hộ ý nghiệp thanh tịnh vô nhiễm. Ý nghĩa vẫn là không phân biệt ta người, không tự tư tự lợi, không tham sân si mạng. Như thì niệm A-di-đà Phật mới có thể giảng sanh. Vì thì niệm danh hiệu A-di-đà Phật, nghĩ đến sự giáo hối của Phật A-di-đà trong kinh với chúng ta thế nào, chúng ta nên làm thế nào. Như vậy được gọi là niệm Phật thật sự. Như vậy được gọi là biết niệm Phật. Không chỉ niệm ở miệng, mà cả thân, miệng, ý đều niệm. Trong miệng có Phật, trong tâm có Phật, trên thân có Phật. Thân không làm các việc sát đạo dâm là Phật, thân là Phật. Tâm không có tham sân si mạng, tâm là Phật. Biết niệm mới hành. Các bậc đại đức trong tông môn thường kiểm tra học sinh, anh biết không? Tịnh Độ Tông cũng không ngoài đó. Khi bạn niệm Phật, bạn biết không? Trên thì cầu Phật đạo, dưới thì giáo hóa chúng sanh. Quảng đại hạnh, quảng đại hạnh chính là Bồ Tát hạnh. Như vậy mới đủ để khiến tất thảy chúng sanh thân tâm an ổn. Vì thế danh hiệu của Bồ Tát dùng chữ diệu kế, quảng bộ diệu kế để biểu thị. Lại xem vị thứ sáu, vô ngại quan diệm, chủ không thần, đắc đại bi quan phổ, cứu hộ nhất thiết chúng sanh ách nạn giải thoát môn. Chúng ta đọc xong danh hiệu của Bồ Tát, cảm nhận sâu sắc được chúng sanh trên trái đất hiện đang phải sống trong ách nạn nước sâu lửa nóng. Chúng ta mong cầu Bồ Tát đến để cứu giúp. Bồ Tát dùng phương pháp gì để cứu giúp? Cùng với Quảng Bộ Diệu Ký chủ không thần ở trước không hai, đó là giáo hóa chúng sanh. Diệu Ký chủ không thần là tự hành hóa tha. Còn vô ngại quan diệm chủ không thần thì Ngài toàn tâm toàn lực dùng đại từ đại bi để cứu giúp chúng sanh, giống như Quán Thế Âm Bồ Tát. Cứu khổ, cứu nạn. Chúng ta thấy rằng thế giới của chúng ta ngày nay, hãy quan sát kỹ xem, chúng sanh thời hiện đại không được tiếp nhận sự giáo hối của Thánh Hiền. Chúng ta hãy nghĩ, làm sao để giúp đỡ họ có cơ hội tiếp xúc với sự giáo hối của Thánh Hiền. Đây là phép căn bản để cứu khổ cứu nạn. Thứ đến, chúng ta thấy người trên thế gian hiện nay không có lòng yêu thương, sự tự tư tự lợi quá nặng. Tâm danh lợi quá nặng, tâm ganh ghét đố kỵ quá nặng, chúng ta biết chỗ căn bệnh của họ, biết chỗ căn nguyên tai ách của họ, chúng ta hãy từ chỗ căn bản ấy để cứu giúp. Bản thân mình nhất định phải là một hình mẫu tốt. Họ có sự tự tư tự lợi, ta thực không có sự tự tư tự lợi. Họ chìm đắm trong dòng danh lợi, ta thực sự rũ bỏ sạch sẽ danh lợi. Họ không có lòng từ bi tình yêu thương, ta phải làm thế nào để lòng từ bi tình yêu thương hiển hiện ra ngoài? Như vậy mới giúp đỡ được họ. Bởi vậy, muốn có trí tuệ lớn lao, muốn có lòng từ bi lớn lao, nhất thiết phải là một hình mẫu để giáo hóa chúng sanh, giúp đỡ họ vượt qua tai nạn lớn này. Vị thứ bảy, vô ngại thắng lực chủ không thần, đắc phổ nhập nhất thiết, vô sở trước, phước đức lực giải thoát môn. Chúng sanh cầu phước đức, có thể nói là tất thể chúng sanh không phân biệt quốc gia, không phân biệt dân tộc, không phân biệt tôn giáo. Người nào trên thế gian không cầu phước? Người nào trên thế gian không muốn cầu thông minh trí tuệ? Người nào không cầu hạnh phúc mỹ mãn, sức khỏe trường thọ? Chúng ta nên dạy họ. Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng. Thanh Lương Đại Sư chú giải hay, ông chỉ chú một câu: bất ngại phước trí tương đạo. Thị vị thắng lực, phước giúp đỡ trí, trí giúp đỡ phước. Trong Phật Pháp chúng ta thường nói phước tuệ song tu, chính là ý này. Chủ không thần dạy dỗ dẫn dắt chúng ta phước tuệ song tu. Tuệ là gì? Tất thảy sự không vướng chấp là tuệ. Dùng tất thảy sự không vướng chấp để tu phước thì phước được viên mãn. Tu bố thí tài thì được giàu có lớn. Tu bố thí pháp thì được trí tuệ lớn. Tu bố thí vô ý thì được tự tại lớn. Nếu có sự vướng chấp thì cái bạn tu được là phước đức. Không có sự vướng chấp thì sẽ biến đổi phước đức thành công đức, vô lượng vô biên công đức. Và mang công đức này hồi hướng đến tất thảy chúng sanh. Sự hồi hướng này không phải là đọc một bài kệ hồi hướng, mà là mang tất cả những thành quả bản thân tu được hồi hướng cho tất thảy chúng sanh khổ nạn, đó mới gọi là hồi hướng. Hiện nay Phật Bồ Tát cho chúng tôi một cơ hội. Giúp chúng tôi có được cơ duyên xây dựng một học viện ở Úc Châu. Chúng tôi có thể mang tất cả phước đức mình có, cống hiến toàn bộ cho học viện này. Giúp học viện có thể bồi dưỡng các pháp sư hoàng kinh truyền pháp không cùng pháp môn. Của cả Đại Thừa và Tiểu Thừa, Hiện giáo và mật giáo trong Phật giáo. Nếu người hoằng pháp nhiều, người truyền pháp nhiều rồi, thì những tai ách trên thế gian này tự nhiên bị tiêu trừ. Thiên tai nhân họa hẳn không thể tiêu trừ hoàn toàn, nhưng cũng sẽ giảm nhẹ, cũng sẽ đẩy lùi. Chắc chắn như vậy. Vị thứ tám, ly cựu quang minh chủ không thần, đắc năng linh nhất thiết chúng sanh tâm, ly chư cái thanh tịnh giải thoát môn. Thanh Lương Đại Sư nói với chúng ta, chỉ có trí tuệ mới có thể khiến sự mê hoặc biến đổi. Ly cựu thế nào? Trí tuệ hiển tiền thì có thể ly được. Cấu ở đây biểu thị vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Và cũng là những loại nhiễm ô bất thiện. Kiến tư trần sa vô minh trong kinh Phật thường nói, bản thân có thể lìa bỏ được thì sẽ có năng lực giúp đỡ chúng sanh tâm ly chư cái. Cái chính là cấu. Chúng ta nói ngũ cái, ngũ cái chính là ngũ dục, tài sắc danh thực thụy, là những thứ người đời tham cầu. Phật dùng danh từ cái để thức tỉnh chúng ta rằng trí tuệ bát nhã, đức năng trong tự tánh của chúng ta bị che lấp mất. Chữ cái này có nghĩa là chướng, chướng ngại. Do đó mà trí tuệ đức năng trong tự tánh không phát lộ ra được. Bởi vậy Bồ Tát tất dùng sự năng ly của mình để làm một khuôn mẫu cho chúng sanh, mang những kinh nghiệm của bản thân làm thế nào để xa lìa được vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, hướng dẫn chúng sanh. Hy vọng chúng sanh cũng có thể giác ngộ, cũng có thể xa lìa. Vị thứ chín, phàm là thứ chín, đều là ở vị trí pháp sư. Thâm diễn diệu âm chủ không thần, đắc phổ kiến thập phương trí quang minh giải thoát môn. Chỗ này Thanh Lương Đại Sư chỉ chú giải một câu rất đơn giản: diệu âm thiện thuyết. Diệu âm sâu xa, Do đó có thể biết được Ngài chứng nhập được sâu. Chỉ có chứng nhập sâu mới có thể trụ chân thật tuệ, mới có năng lực khai hóa hiển thị chân thực chi tế. Đó chính là diệu âm. Bồ Tát chứng được phổ kiến thập phương trí quang minh. Phổ kiến thập phương trí quang minh là nói quyền trí. Sao được trí? Đây là đức dụng của trí tuệ bát nhã trong tự tánh. Có thể giúp đỡ chúng sanh mê hoặc trong tam đồ lục đạo, giúp họ giác ngộ. Sự tự chứng của Bồ Tát sâu xa, bởi vậy mới có phương tiện khéo léo. Nếu bản thân không chứng được sâu thì chúng ta không thể nói là chứng nhập được. Chính như lấy sự thâm giải nghĩa thú mà Đức Phật nói trong Kinh Kim Cang, thì đối với việc hiểu biết kinh giáo, nếu chúng ta không đủ thấu triệt sâu xa thì cũng rất khó để giúp người khác giác ngộ. Nhưng làm sao mới có thể thâm giải, thâm chứng? Về mặt này có một bí quyết. Bí quyết đó chính là y giáo phụng hành. Chúng ta học kinh giáo, nếu bạn hiểu biết không sâu, bạn khế nhập không viên mãn, là do nguyên nhân gì? Bởi bạn không y chiếu làm theo. Nghĩ là nghĩ, nghe là nghe, và nó tách khỏi cuộc sống của bạn. Trong cuộc sống hàng ngày của bản thân hoàn toàn không có chút tác dụng nào. Điều này khó lắm. Tại sao người khác có thể thâm giải thâm chứng? Không có gì khác, bởi anh ta làm được. Lời Phật nói trong kinh, anh ta làm được. Phật giáo dạy chúng ta không sát sanh, anh ta thực sự làm được, anh ta thực sự không sát sanh. Dạy chúng ta không trộm cắp, anh ta làm được. Tuyệt đối không có ý niệm chiếm đoạt một chút gì lợi ích của người khác. Phật giáo dạy chúng ta học bố thí, anh ta làm được. Thân tâm thế giới tất thảy buông bỏ, đó là tướng của sự bố thí viên mãn. Bố thí chính là xả, là buông bỏ. Không có một chút ý niệm chiếm hữu, đó là bố thí viên mãn. Không có một chút ý niệm khống chế, đó là trì giới viên mãn. Đoạn trừ tất thảy điều ác, tu tập tất thảy điều thiện, làm thật. Vì vậy anh ta mới đủ để thâm giải nghĩa thú. Anh ta mới đắc được pháp hỷ sung mãn. Giáo hội của Phật Đà chú trọng vào thực tiễn. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư dạy chúng ta làm thực thì chúng ta mới được sự thọ dụng. Nếu bạn không chịu làm thực, bạn sao có được sự thọ dụng chân thực của Phật Pháp? Nếu bây giờ mơ mộng, hàng ngày xu phụ Phật, hàng ngày nịnh nọt Phật, cho rằng như thế Phật sẽ đặc biệt chú trọng ta, sẽ cho ta cái gì, thì bạn đã sai hoàn toàn rồi. Đó là vọng tưởng, đó là mê hoặc điên đảo. Đức dụng chân chính của Phật Pháp nhất định phải dựa vào sự nỗ lực tu học thật sự của bản thân. Thì bạn mới có thể thật sự sở đắc. Vị cuối cùng, quang biến thập phương chủ không thần, đắc bất động bổn xứ, nhi phổ hiện thế gian giải thoát môn. Một câu chú giải của Thanh Lương Đại Sư đánh thức chúng ta. Bất hoại bổn xứ, nhi xưng chu thập phương. Ý nghĩa rất sâu sắc. Chúng ta phải hiểu rõ vì danh hiệu chủ không thần. Ở trước đã nói qua về một loại tánh đức. Được Bồ Tát hiển thị này hướng dẫn chúng ta phải xem xét kỹ càng. Thất tình ngũ dục của chúng ta động ở tâm, khiến cho tánh không của chúng ta bị che lấp hoàn toàn. Thất tình ngũ dục giống như đám mây đen che lấp hoàn toàn ánh sáng mặt trời. Dẫu đó là lúc giữa trưa, ánh mặt trời chiếu khắp, nhưng bị mây đen che lấp thành một màn u ám, giống như đêm tối. Thế thì chúng ta phiền to rồi. Chúng ta thật là tự tư tự lợi, tham muốn công danh lợi lộc, tham muốn hưởng thụ ngũ dục lục trần, trong tâm đầy ắp tham sân si mạng. Tự tánh của chúng ta thấy bị chìm đắm đi mất. Phật nói với chúng ta không thể không cầu trí tuệ. Trí tuệ thấu đến một phần, thì chướng nạn giảm đi một phần. Trí tuệ thấu đến 10 phần thì chướng nạn không còn nữa. Đó gọi là mặt trời trí tuệ lên cao thì mây mù tự cuốn. Mặt trời ở giữa tầng không, tô bày ánh sáng vô lượng vô biên trong hư không. Trí và lý thể kết hợp làm một, bạn sẽ thể hội được sự rộng lớn, không có giới hạn của tự tánh. Bất động bổn xứ, bổn xứ chính là chân tâm, là lý thể. Bổn xứ chính là tánh không. Chính là tánh không của tất thảy các pháp. Chư Phật Như Lai chẳng động bổn xứ, phổ hiện thế gian, nên lấy gì để thân được độ? Các ngài hiện thân gì? Pháp thân Bồ Tát có năng lực này. Tại sao Pháp thân Bồ Tát đã chứng được tánh không của các pháp? Đã chứng được nhất phần Pháp thân. Pháp thân ở khắp mọi nơi, các ngài động thế nào? Có thể hiển hiện ở tất thảy pháp giới mười phương ba đời. Chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát tức thì hiện thân. Cảm ứng đạo giao chẳng thể nghĩ bàn. Các ngài vì chúng sanh thuyết pháp phổ độ chúng sanh. Trong sự phổ độ, ý nghĩa quan trọng nhất là giúp đỡ hết thảy chúng sanh giác ngộ, phá mê khai ngộ. nâng cao trí giác của tất thảy chúng sanh. Chư Phật Bồ Tát thị hiện vì tất thảy chúng sanh. Bởi vậy chúng ta phải học tập theo Phật Bồ Tát, giúp đỡ tất thảy chúng sanh, cùng hòa một đối đãi với tất thảy chúng sanh, hoằng pháp lợi sanh, tiếp nối tuệ mạng của Phật. Thế rồi tất thảy giá trị, ý nghĩa, mục đích của cuộc đời chúng ta đều được hiển bày rõ ràng. Điều này hoàn toàn có thể làm được. Đó là sự thành tựu viên mãn đời này của chúng ta. Thôi, hôm nay hết thời gian, chúng ta hãy nói đến đây.